truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã theo dõi ở phần trước, Manvina bắt buộc chồng hoặc trả tự do hoặc bán Isora đi, Leoncio hoặc chọn vợ hoặc chọn Conoti. Đang lúc cuộc cãi giả lên cao trào thì Miguel, cha của Isora, xuất hiện. Ông mang đủ số vàng chuột con như cha Leoncio đặt ra. Thật bất hạnh thay, ngay lúc đó ngài thị trưởng cha Leoncio qua đời. Số phận Isora vẫn chưa được định đoạt. Sau đây Thanh Hảo sẽ chuyển đến quý vị nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Nô tỳ Isora của tác giả Bernardo Guimarães. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bây giờ chúng ta hãy từ bỏ Isora trong ít phút, trong tình cảnh bối rối trước ông lớn phóng đãng và bạo liệt, để tìm hiểu việc gì đã xảy ra trong gia đình nhỏ này, để xem cách làm ăn của trang trại sau cái chết của ông thị trưởng. Cái chết này như một quả bom làm tan nát các mưu tính của ông chủ, báo hiệu cho một đổ vỡ không tránh khỏi. Cái chết đó không thể kéo dài hơn tình trạng bi thương. Nó cho phép Leoncio nắm trọn cơ nghiệp và gạt bỏ các trở ngại để gã thao túng các âm mưu mới. Leoncio và Manvina để tang trong vài ngày, không đi đâu. Những ngày này, họ có cuộc đình chiến. Henrique tìm mọi cách để ra đi ngày hôm sau, nhưng phải chịu nhượng bộ bà chị, chấp nhận ở lại những ngày tàn chế. Theo ý đồ của chồng tôi, Manvina nói với em trai, chúng ta sẽ đi cùng nhau về nhà mẹ đẻ. Nếu trong những ngày này, gã không trả tự do cho Isora, tôi sẽ không ở lại một phút nào nữa ở nhà gã. Leoncio tự giam mình trong phòng, không hề lộ diện hay nói chuyện với bất kỳ ai. Gã làm ra vẻ đau buồn ghê gớm lắm. Nhưng sự thật không phải thế. Mặc dù bị giam mình, gã không ngừng tìm cách hại Isora, tìm cách chiếm hữu cô nô tỳ. Hiện các khó khăn tựa như một cái nút, không thể gỡ ra, chỉ có cách cắt đứt nó đi. Leoncio đã phải công nhận lời hứa của cha gã với Miguel giải phóng cho Isora bằng một số tiền lớn. Miguel đã gom đủ 10 cây vàng và định giao cho gã. Mặt khác, Manvina đã biết rõ tham vọng của gã với Isora, rất cáo bực và cương quyết đòi gã thực hiện. Cách duy nhất để gã thoát khỏi sự trớ trêu một cách êm thấm là thả Isora. Nhưng Leoncio không thể đầu hàng như thế. Mối tình mù quáng và mãnh liệt với cô nô tỳ thúc đẩy gã vượt qua mọi trở ngại, mọi luật lệ, và chà đạp lên cả con tim của vợ gã. Gã đã quyết cắt đứt cây nút để thực hiện ý đồ, mặc cho bà vợ có ra sao. Về phần Manvina, sau khi hết tang chế, để Tôn Trọng không nhắc đến vấn đề này, gã an ủi như sau. Chúng ta còn có thời gian, Manvina. Gã nói với sự điềm tĩnh. Tôi cần phải kiểm kê lại tài sản. Tôi còn phải đi về trang trại và xem xét các giấy tờ cần thiết. Khi tôi quay về, thư thả rồi chúng ta sẽ nói chuyện của Isara sao? Nghe những lời nói đó, khuôn mặt Manvina như bị bao phủ bởi một đám mây. Cô cảm thấy ớn lạnh trong tim. Những tưởng trong những ngày qua, gã chồng vì cha chết đã tu tỉnh lại. Nhưng sự lãng tránh này đã làm cô hết hy vọng. Sao chứ? Manvina gần như hét lên vì tức giận và chán chường. Ông cứ đắn đo thực hiện việc làm thiêng liêng đó. Nếu ông có lương tâm, Leoncio, ông phải coi Isaura như một cô em gái. Bởi mẹ ông đã yêu nó như con và mong ước lớn nhất của bà là giải phóng cho nó. Tôi không biết vì lý do gì mà ông lần nữa. Vì sao em phải vội vàng như thế? Vì sao, Manvina? Leoncio chống chế một cách dịu dàng. Sự tự do có ích gì bây giờ cho Isaura? Cô ta không sống tốt ở đây sao? Cô ta bị ngược đãi hay bị giam hãm? Cô ta vẫn được coi như con cái trong nhà, chứ đâu phải là nô lệ. Em muốn thả cô ta ra, để cô đi đâu bây giờ trên thế giới này? Bơ vơ. Không, Manvina. Đầu tiên, tôi muốn lo cho cô ta một tương lai chắc chắn, một tấm chồng tử tế. Việc này không thể làm trong ngày một, ngày hai. Lời giải thích thật hay ho, ông bạn của tôi ạ. Isaura không cần bất cứ sự giám hộ nào của một ông chồng nào. Cô ta có bố đẻ của mình rồi. Chúng ta sẽ trao cô cho ông Miguel. Ông sẽ làm tất cả vì con mình. Ông Miguel đáng thương. Leoncio biện hộ với nụ cười rồi. Ông có ý tốt, nhưng tôi còn không chắc. Nhưng ông ta lấy đâu ra tiền để nuôi con khi còn phải rụng tóc đầu để kiếm tiền chuộc. Số tiền này chắc là do ăn xin ăn nhặt mới có được. Manvina lắc đầu, thở dài như câu trả lời duy nhất. Cô như muốn tin vào sự chân thật của chồng, giả như thỏa mãn và bỏ đi không một lời nào nữa. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Manvina lại gắng thuyết phục lần nữa với tay chồng. Gã chỉ thoái thác với sự thờ ơ đến sống sượng. Manvina không thể kìm nén hơn nữa. Cô đã quyết định từ bỏ. Gã chồng vì đã có sự cố ý sắp đặt, chỉ nhận sự nổi giận của vợ với sự lãnh đạm, khiến cho cô ta nổi cơn nôi đình đến tột độ. Ngày tiếp sau, Manvina không giải thích với ai, đã bỏ ra đi vội vàng khỏi nhà Leoncio cùng với cậu em trai Henrik đi Rio de Janeiro. Trong cơn thịnh nộ, cô thề sẽ không bao giờ quay lại với tên chồng bội bạc và tha hóa. Leoncio về phần mình lại chỉ nghĩ đến kế hoạch của gã, điềm nhiên nhìn vợ ra đi như bất kỳ người khách nào, khoanh tay đứng, miệng ngậm xì gà. Nhưng sự lãnh đạm này của Leoncio không phải là tự nhiên và chân thật, không phải vì gã ngượng ngập khi vợ ra đi bất ngờ. Ngược lại, gã còn sung sướng vì gã hoàn toàn được tự do từ đây để thực hiện các mưu đồ đen tối. Với sự giả vờ vô tâm, gã che giấu được thú vui và thỏa mãn. Manvina không thể khám phá trong tận cùng đáy tâm hồn gã sự sung sướng tràn ngập. Và cái gì đến phải đến. Cô nô tỳ bất hạnh chỉ còn chờ sự hoảng sợ trong cái vô vị đến khắc khoải. Từ khi nghe được bức thư báo tử của bố Leoncio, Isaura mất hết hy vọng, nỗi hy vọng mong manh mà cha đẻ cố đem lại. Cô lang thang trong các bụi cây hay ẩn nấp trong các góc phòng tối nhất như người mất hồn. Cô như một con thỏ nhìn thấy trên bầu trời một con diều hâu đang giương móng vuốt. Ai có thể bảo vệ cô? Leoncio nôn nóng với trái tim hừng hực lửa dục vọng, không thể chờ đợi lâu hơn nữa các thỏa mãn thấp hèn. Gã đi lại trong nhà, từ nơi này qua nơi khác để ra lệnh trong nhà, nhưng thực ra là để theo dõi các cử động của Isaura, tìm lúc cô ở lại một mình để giở trò lần nữa. Từ một cửa sổ, gã nhìn thấy các nô lệ xe sợi đi qua giường để đi ăn tối, mà không thấy có mặt Isaura.
Thật tuyệt vời, mọi sự đều như ý ta.
Gã lầm bầm với sự khoái trá, trong khi nghĩ ra cách bảo tên quản gia ra lệnh cho nô lệ đi hái cà phê, mục đích để Isaura lại trong khu nhà vắng một mình. Độc giả có thể nói với tôi rằng, nếu Isaura chỉ là một tỳ nữ, Leoncio đâu cần phải có cớ để bắt cô ở lại một mình. Chỉ cần gã cho đòi cô đến, đâu cần biết làm gì. Tất nhiên là gã có thể làm như thế. Nhưng tôi không biết cô gái có ma lực gì, vẻ đẹp trời phú hay sự thông minh mà cô đã bắt buộc những kẻ đê tiện nhất phải tôn trọng. Vì thế, Leoncio tuy bỉ ổi và sống sượng, không thể không dằn lòng để đối xử với cô với sự tế nhị hơn đối với kẻ khác.
Isaura, Leoncio nói, cô phải biết bây giờ số phận cô là ở trong tay ta.
Thưa ngài, lúc nào điều đó cũng là sự thật. Cô gái rụt rè trả lời.
Bây giờ hơn bất kỳ lúc nào, cha ta đã chết, và cô cũng biết ta là kẻ thừa kế duy nhất. Manvina, cô có thể đoán được vì sao đã bỏ ta đi. Ta bây giờ làm chủ cái nhà này và cả số phận cô nữa. Nhưng tùy vào ý muốn của cô sẽ có hạnh phúc hay bất hạnh.
Tùy vào ý muốn của tôi ư? Ồ, thưa ngài, số phận tôi chỉ tùy thuộc vào ý muốn của ngài.
Và ta muốn... Leoncio nhắc lại với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, làm cho cô được hạnh phúc nhất. Nhưng làm sao đạt được điều đó nếu cô cứ khăng khăng chối từ cái mà chỉ có cô có thể làm được?
Tôi ư, thưa ngài, hãy tha lỗi để cho thân phận nô lệ ở nơi nó có quyền xứng đáng. Hãy nghĩ về bà Manvina, một người cao quý và tốt bụng và rất yêu ngài. Nhân danh bà, tôi yêu cầu ngài, hãy đừng để mắt tới một cô nô tỳ đáng thương, sẵn sàng tuân theo ngài, trừ cái việc ngài đòi hỏi.
Nghe đây, Isaura, cô là một đứa trẻ không biết đánh giá việc làm của mình. Một ngày nào đó, cô sẽ phải hối hận vì đã cự tuyệt tình yêu của ta.
Không bao giờ,
Isaura hét lên.
Tôi sẽ phạm sự bất trung xấu xa với bà chủ nếu tôi nghe theo các lời tán tỉnh của ông.
Con nhỏ quá đa nghi. Nghe này, Isaura, mẹ ta nhìn thấy cô xinh đẹp và linh lợi. Có lẽ vì không có con gái đã trao cho cô sự dạy dỗ như là con gái. Bà ta rất yêu cô và rất sợ mất cô. Vậy nên ta cũng không muốn mất cô. Ta đã yêu cô điên cuồng tới mức có thể chết đi, nếu không có được. Nhưng ta đã nói gì nhỉ? Cha ta, có trời tha lỗi, một lão già keo kiệt, đã muốn bán lại cô với 10 cây vàng. Làm như cô có giá rẻ rúng như vậy thì thật là sự sỉ nhục. Ta phản đối,
như phản đối một sự lăng mạ cho kẻ trao trả ta cái giá như vậy cho tự do của cô. Cô vẫn luôn được tự do vì mẹ ta đã muốn và ta cũng muốn. Nhưng Isaura, tình yêu của ta vô cùng lớn, ta không thể để cô ra ngoài thế giới. Ta sẽ chết vì đau đớn khi mất cô. Xin lỗi, thưa ngài, tôi không thể hiểu nổi. Ngài đã nói là tôi tự do, nhưng lại không để tôi đi đến nơi tôi muốn. Isaura, nếu cô muốn, không những cô được tự do, mà còn là chủ, là bà chúa của ngôi nhà này, bà chúa của lòng tôi. Những điều ông vừa nói ra làm tôi ghê tởm. Tại sao ông có thể quên và coi thường một người phụ nữ đáng yêu và đức hạnh như bà Malvina? Thưa ngài, xin lỗi vì tôi nói thẳng. Từ bỏ một quý bà xinh đẹp, trung thành và đức hạnh để yêu một nô tỳ nghèo hèn có lẽ là một sự vô ơn lớn nhất. Trước sự vạch trần, Leoncio cảm thấy lòng tự trọng của gã bị tổn thương.
Im đi, con nô tỳ hỗn xược.
Gã hét lên căm giận. Ta không chịu nổi sự khinh rẻ và cự tuyệt của Bi. Nhưng Bi nghĩ đang nói chuyện với ai chứ?
Xin lỗi ông.
Isaura tỏ ra hối tiếc và sợ hãi vì đã nói ra những lời trót nói.
Nếu ít ra, Bi nên tỏ ra bớt đành đá với ta.
Nhưng không, thật quá đáng, ta phải hạ mình trước một con nô tỳ. Hãy nhớ lấy, con nô tỳ vô ơn và cứng cổ. Thân thể và tâm hồn Mi thuộc về ta và không ai khác. Mi như một cái bình mà ta muốn đập vỡ bất kỳ lúc nào ta muốn.
Ông có thể đập nát nó, thưa ông. Nhưng hãy làm ơn, đừng có dùng nó cho các mục đích nhơ bẩn và đáng hổ thẹn.
Con nô tỳ cũng có trái tim, và trái tim nó không thể để cho ông sai khiến tùy thích.
Trái tim, tình cảm. Ai nói về các cảm xúc? Có lẽ Mi có thể chăng?
Không, tất nhiên, thưa ngài. Nhưng con tim là tự do, không ai có thể trói buộc được, ngay cả người chủ của chính nó.
Tất cả con người Mi là nô lệ, cả tim Mi cũng vậy. Nếu Mi không tuân theo, ta sẽ phải dùng tới sức mạnh.
Để làm gì? Để chiếm đoạt Mi cũng không phải dùng đến cực hình đâu. Những trực giác của tim Mi cũng hèn kém như thân phận Mi thôi. Và để vừa lòng Mi, ta sẽ làm cho Mi thành con đàn bà tồi tệ nhất, thối tha nhất trong bọn nô lệ da đen mà ta có.
À, thưa ngài, tôi biết ông thừa sức làm cái đó. Cũng như cha ông đã làm chết mẹ tôi. Giờ tôi đang chờ đợi số phận ấy. Nhưng ông có thể tin được rằng sẽ có nhiều cách cho tôi để giải phóng khỏi các ông lớn và thế giới này mãi mãi.
Ồ! Leoncio thốt lên với nụ cười hiểm độc. Mi đã lên đến đỉnh của hưng phấn và lãng mạn. Cái đó ở một con nô lệ cũng không phải là lạ. Ở đây là cái lợi khi dạy dỗ một con nô lệ để nó biết đánh đàn và đọc tiểu thuyết. Cũng còn may là Mi cảnh báo cho ta. Ta biết làm nguội cái đầu nóng của một con nô lệ bướng bỉnh và nổi loạn. Andre, mang thanh gỗ và xích sắt lại đây.
Thưa ngài, tinh hầu trả lời từ xa.
Andre,
gã chủ nói với giọng khàn khàn và lạnh lùng. Đem cho ta cây gỗ xích sắt và cả khóa nữa.
Đức mẹ đồng trinh.
Andre lầm rầm với nỗi khiếp sợ.
Để làm gì đây? À, Isaura tội nghiệp.
Ồ, thưa ngài vì lòng thương.
Isaura gục xuống chân Leoncio giang lại. Hãy rủ lòng thương vì nắm tro tàn của cha ông mới chết ít ngày. Vì hương hồn của mẹ ông, đừng tra tấn kẻ nô lệ này. Hãy bắt tôi làm khổ sai, tôi sẽ làm không kêu ca. Nhưng tôi không thể làm việc đó cho dù phải chết.
Ta đã tốn công sức lắm rồi, nhưng Mi buộc ta phải quá đáng.
Như mi thấy đấy, ta không thể để mất một nô lệ như mi. Có lẽ mi sẽ phải cảm ơn ta vì đã không giết mi.
Cũng chẳng có gì khác.
Isaura hét to đứng lên, giọng khản lại vì tuyệt vọng. Tôi sẽ không chết vì ai khác ngoài bàn tay kẻ đao phủ.
Lúc này, Andre đem đến một khúc gỗ và sợi xích sắt để trên ghế băng và bỏ đi ngay. Nhìn thấy cái công cụ hành hình đó, mắt Isaura nhòa lệ, trái tim đóng băng vì sợ sệt, hai chân run rẩy, ngã gục xuống chiếc ghế xe sợi.
Cầu linh hồn bà chủ,
cô khóc nức nở,
hãy giúp con, bà ở đâu hãy cứu con.
Isaura, Leoncio chỉ vào các dụng cụ hành xác, cái này chờ mi để bị ngoan cố điên cuồng. Ta không còn gì để nói. Ta để mi ở đây hôm nay cho mi suy nghĩ. Hãy chọn lựa tình yêu hay hận thù của ta. Hai thứ đó đều mãnh liệt. Thôi, từ biệt mi.
Khi Isaura cảm thấy tên chủ đi xa, cô ngẩng đầu lên, chắp tay lại trời cao, lầm rầm khấn vái. Lạy Đức Mẹ, người biết con vô tội và không xứng với sự tàn bạo này. Hãy cứu con ra khỏi cơn bi kịch này, bởi vì trên thế gian này không ai có thể cứu con.
Isaura chìm đắm trong cơn đau đớn, không nhìn thấy cha cô lúc này bước vào phòng đến chỗ cô, bước chân thật nhẹ nhàng.
Ồ, cuối cùng cha đã gặp lại con. Ông già thì thào.
Tên đào phủ mặt người giả sói vừa mới ở đây.
Ôi, Isaura tội nghiệp. Cái gì đã đến với con? Ôi cha.
Cô gái bất hạnh kêu lên khi nhìn thấy cha.
Hãy lại đây, hãy cứu con.
Con làm sao vậy? Bất hạnh gì mới xảy ra?
Cha có thấy không?
Cô gái chỉ các hình cụ bên cạnh người.
Đó là điều sẽ đến với con.
Trời ơi, thật ghê tởm. Cha cũng đã nghĩ tới điều đó.
Cái này là cái tự do mà tên vô nhân đó định cho con. Nó là hiện thân của sự nô lệ, một sự hành xác cho số phận của con. Con sẽ không chịu nổi nữa. Nhưng nếu con phải chết, hãy đưa cho con dao kia, con sẽ đổ máu với nó.
Đừng con ạ. Kết cục đó chưa phải là lúc này. Linh cảm của cha đã bắt cha chuẩn bị. Tất cả đã sẵn sàng. Isaura, chúng ta sẽ trốn đi khỏi đây.
Vâng, thưa cha, chúng ta sẽ trốn. Nhưng như thế nào, đi đâu?
Thật xa nơi đây, bất cứ nơi nào. Nhưng thôi, nhanh lên con gái. Bây giờ khi chưa có ai nhìn thấy, và con còn chưa bị xiềng xích.
Ồ, cha ơi, con sợ lắm. Nếu chúng biết được, số phận con sẽ ra sao?
Việc này rất nguy hiểm, ta không thể giấu con. Nhưng Isaura, can đảm lên. Đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Hãy tin ở Thượng Đế. Bọn nô lệ đang ở ngoài đồng cùng tên quản gia hái cà phê. Tên chủ đã đi cùng Andre. Hãy tranh thủ cơ hội mà Thượng Đế đã ban. Tất cả đã sẵn sàng. Ở đó, bên bờ sông, có một con thuyền neo sẵn. Con sẽ đi trước, băng qua các bụi rậm. Cha sẽ theo sau. Chúng ta gặp nhau ở đó. Chỉ sau gần một giờ, chúng ta sẽ đến Campos. Nơi đó có một người bạn của cha lái một con tàu đi về phía bắc trong đêm nay. Khi bình minh, chúng ta đã xa bọn đao phủ. Hãy đi nào, Isaura. Có lẽ ở nơi xa kia sẽ có một linh hồn rộng mở che chở con tốt hơn cha.
Đi thôi cha, con còn mong muốn gì hơn?
Isaura bị bóng đen của bức tường che phủ, mở cửa thoát ra đồng và biến mất sau các bụi cây. Vài phút sau, Miguel lần bước sau các bụi rậm và theo con gái đến bờ sông kia. Chiếc thuyền bơi sát gian bờ do Miguel chèo lái, chỉ ít phút sau mất hút khỏi trang trại.
Trải qua đã hơn 2 tháng từ khi Isaura trốn đi, và bây giờ Leoncio đã tìm đủ mọi cách chi khá nhiều tiền cho bọn mật thám để truy lùng con mồi. Bây giờ chúng ta hãy dương buồm đi về phương Bắc, có thể chúng ta có vận may lần ra dấu vết của kẻ đào tẩu chăng? Chúng ta đang ở Recife. Có thể nói đây là một Venice của Nam Mỹ. Thành phố đang về đêm, trông như một quần sáng lấp lánh nhô lên giữa đại dương. Đêm này là một đêm hội. Trên một đường phố, người ta thấy có một tòa nhà rực rỡ ánh đèn, nơi tụ họp đám đông các quý ông và quý bà của tầng lớp thượng lưu giàu có. Một vài sinh viên trong lớp người sang trọng đó thường lui tới đây từ thành phố Olinda để say sưa bên cạnh phái đẹp đầy hương sắc, đắm mình trong tiếng nhạc của vũ trường, để quên đi các giờ phút học tập trên giảng đường căng thẳng. Hãy giả sử chúng ta cũng là các đệ tử của ngôi đền của thần âm nhạc, hãy bước vào bên trong và quan sát xem có gì lạ lẫm hay không. Ở phòng ngoài, ta bắt gặp một nhóm thanh niên sang trọng đang trò chuyện sôi nổi. Ta hãy lắng nghe xem. Đó là một ngôi sao mới tỏa sáng ở Recife. Người nói là Alfaro, và sẽ đem lại sức sống cho các vũ hội của ta. Nàng mới đến thành phố này được 3 tháng, và tôi mới quen nàng non 1 tháng. Nhưng hãy tin tôi đi, tiến sĩ Garando, nàng là một tạo vật sáng giá và tươi trẻ nhất mà tôi được biết đến nay. Không phải là một phụ nữ, mà là một nàng tiên, một thiên thần.
Sao chứ? Tiến sĩ Gerando thốt lên. Một nàng tiên, thiên thần hay hàng Nga giáng thế, là gì đi nữa, thì nàng cũng phải là một phụ nữ. Nhưng nói đi, Alvaro, thiên thần có cho cậu biết nàng từ đâu tới, thuộc gia đình nào, nếu cậu có diễm phúc đó.
Tôi thấy không quan trọng điều đó, và tôi có thể trả lời cậu là nàng đến từ trên thiên đường, là người của thiên thần, và có một thứ còn quý hơn cả kho báu của cả thế giới này. Một tâm hồn trong sáng, cao quý và thông minh, một sắc đẹp không ai sánh bằng. Nhưng tôi cũng có biết chút về nàng. Nàng đến từ miền Nam cùng với cha nàng, người thân duy nhất. Họ có vẻ đạm bạc, nhưng vẻ đẹp thật là rực rỡ. Nàng tên là Elvira.
Elvira,
người đàn ông thứ ba kêu lên. Cái tên đẹp làm sao? Nhưng cậu có thể cho chúng tôi biết nàng sống ở đâu chăng?
Chẳng có gì phải bí mật. Nàng sống cùng cha trong một căn nhà nhỏ ở khu San Antonio, một cách nghèo nàn, tránh các quan hệ và rất ít khi ra ngoài.
Thật kỳ lạ, tiến sĩ nhắc lại. Nhưng cậu đã khám phá ra nàng tiên xinh đẹp như thế nào và có thể lọt vào hang động thần bí đó.
Tôi có thể nói ngắn gọn như thế này. Một hôm tôi cưỡi ngựa đi qua trang trại thì tôi nhìn thấy nàng ngồi trên cái ghế trong mảnh vườn trước mặt. Vẻ đẹp rực rỡ của nàng làm tôi sững sờ. Vì thấy tôi nhìn quá đỗi tò mò, nàng bó chạy như một con bướm trốn sau bụi cây. Tôi quyết tâm tìm nàng và nói chuyện với nàng, cho dù bằng giá nào. Nhưng mặc cho tôi hỏi tất cả những người hàng xóm, tôi không thấy ai có quan hệ với nàng và có thể giới thiệu với tôi. Tôi dò hỏi ai là chủ nhân của trang trại và đến gặp. Ông ta chỉ cho biết người thuê căn nhà đó hàng tháng đến trả tiền rất đúng hạn. Ngoài ra không biết gì hơn. Tôi tiếp tục qua lại nhiều buổi chiều, đi bộ trước khu vườn để bắt gặp nàng, nhưng đều không có kết quả. Nhưng có một ngày, tôi nhìn thấy một chiếc khăn tay mà nàng đánh rơi trên mặt ghế. Tôi có cớ lọt vào khu vườn, nhặt chiếc khăn và tôi chạy đến đưa lại cho nàng vừa khi nàng bước chân lên bậc cửa nhà. Nàng nói lời cảm ơn với một nụ cười mê hồn đến nỗi tôi suýt ngã xuống chân nàng. Nhưng nàng không mời tôi vào hay nói thêm lời nào.
Chiếc khăn tay, Alvaro, một cậu trai nói đùa, chắc chắn là nàng cố ý đánh rơi để cho cậu đến gần và bắt chuyện. Theo ngôn từ lãng mạn, đó là một khía cạnh tế nhị của lối tỏ tình.
Tôi không tin như vậy. Không có ở nàng sự làm bộ,
tất cả đều toát lên sự giản dị và ngây thơ. Chỉ có điều là tôi không thể rời xa nơi đó nữa.
Alvaro ngưng câu chuyện như để nhâm nhi lại hồi ức ngọt ngào đó.
Đừng ngắt đoạn, câu chuyện của cậu làm chúng tôi ngây ngất. Tôi chỉ muốn nghe được kết cục của thiên tình sử.
Thiên tình sử nào?
Ồ, chưa đâu, và tôi cũng chẳng biết nó sẽ ra sao. Cuối cùng, tôi đã cạn mọi kế sách để lọt vào thánh thần của tiên nữ đó. Tất cả chỉ là vô vọng.
Cuối cùng thì một dịp may hiếm có đã giúp tôi. Một chiều, tôi dạo chơi bằng xe ngựa qua khu cư dân San Antonio, theo dọc bờ Beberibe. Tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang bơi thuyền rất nhanh trên một chiếc thuyền nhỏ. Vài phút sau, con thuyền bị mắc cạn vào một dòi cát. Tôi lập tức xuống xe và tìm một chiếc xuồng trên bờ sông. Tôi lao vào cứu hộ. Các cậu không thể nào hiểu nổi tôi sướng như thế nào khi nhận ra đó là bố con cô gái bí hiểm kia.
Tôi vẫn đợi kết cục đó, xem ra không bị thương lắm. Câu chuyện tình với nàng tiên đã đến cao trào lãng mạn rồi đấy.
Không, đây là sự thực hoàn toàn. Vì họ bị ướt và cháy bùn, tôi đã mời họ lên xe. Họ chấp thuận sau một hồi từ chối, và chúng tôi đi về nhà họ.
Tôi phải nói là rất sợ khi bước qua cửa nhà.
Thôi, không phải kể thêm phần còn lại nữa.
Như tôi được thấy, cậu đã yêu người đàn bà đó.
Tay tiến sĩ hỏi.
Yêu nàng ư? Mỗi lúc tôi lại càng đắm say hơn, và tôi hy vọng là nàng đã bớt lãnh đạm hơn với tôi.
Thượng đế chắc muốn cậu rơi vào vòng tay phù thủy của một sơ nào rồi. Không thiếu trên thế gian này các cô gái lợi dụng để mê hoặc vì thấy cậu giàu có. Sự xa lánh của họ với xã hội không nói lên điều gì sao?
Ai biết đâu rằng họ đang vì có tội mà lẩn trốn cảnh sát.
Một gã trai lên tiếng bình luận.
Hay là họ làm tiền giả?
Người khác thêm vào.
Tôi thấy có điều gì không ổn.
Tiến sĩ thêm. Mỗi lần tôi thấy một cô gái đẹp du lịch cùng một ông bố hay một ông anh, họ đều nói như vậy, Alvaro ạ. Cô tiên của cậu có lẽ có một ông bố di gan, hay có thể là một tay dùng sắc đẹp của con gái để làm tiền.
Trời ơi! Alvaro chống chế. Thật khốn nạn. Nhưng nếu thật thế, các cậu đang gieo mầm nghi ngờ vào lòng tôi. Các cậu đã không công bằng với cô gái đáng thương. Tôi nghĩ từ giờ tôi sẽ là một đối thủ của một trong số các cậu.
Về phần tôi, một người nói, cậu có thể bình thản hơn. Tôi đã từng sợ các phụ nữ bí hiểm loại ấy.
Tôi là một người trần mắt thịt. Tôi cũng sợ các nàng tiên.
Và tại sao có thể?
Tiến sĩ Zerando hỏi. Sống thật cách biệt với xã hội, cô ta dám đi dự một vũ hội đông vui và công khai như vậy.
Cậu không biết tôi đã mất công sức như thế nào để thuyết phục.
Alvaro trả lời. Cô ta đến như bị áp tải. Cuối cùng tôi đã phải dùng một mẹo, nói dối là nếu cô sống biệt lập quá sẽ gây ra tai tiếng, gây ra nghi ngờ bất lợi cho dân chúng, kể cả bọn cảnh sát.
Ôi, những lời nói dối không đẹp chút nào, tùy chân thật.
Còn tệ hơn nếu cậu nói thế.
Tiến sĩ nhắc lại, đó là biểu hiện nghi vấn. Nếu họ vô tội, cần gì họ phải lo dư luận?
Ngay đến cả cảnh sát.
Nghi ngờ của cậu thiếu cơ sở lắm.
Tiến sĩ của tôi ạ, họ sống thiếu thốn, và vì vậy muốn xã hội khỏi kỳ thị.
Và kìa, họ đến rồi. Các cậu hãy nhìn và đánh giá bằng chính mắt mình.
Lúc này, cô gái trẻ khoác tay một người đàn ông trung tuổi bước vào tiền sảnh.
Chào ông, ngài Anselmo.
Chào cô Elvira. Cuối cùng thì cô đã tới.
Alvaro chào hỏi và tách ra khỏi đám bạn bè. Anh ta đưa tay đón cô gái và ông bố dẫn qua các phòng trong, nơi đang tụ tập đám đông
những người của tầng lớp thượng lưu. Ba ông bạn và các người khác nữa xếp thành hàng để chiêm ngưỡng Elvira khi cô đi qua mà không thể bỏ qua xúc cảm và bình luận. Dáng vẻ như của một nữ hoàng, đôi mắt mới quyến rũ làm sao, mái tóc thật mượt mà, cái cổ ông thấy không, thật kiêu sa, và cách ăn mặc thật giản dị.
Các ông có để ý không, cô ta có một nốt ruồi nhỏ trên má.
Alvaro nói đúng thật, cô ta đã át đi tất cả các sắc đẹp ở đây đêm nay. Tôi cũng nóng lòng được làm quen cô ta, tôi muốn nhìn cô gần hơn.
Alvaro, sau khi đi dạo quanh vũ trường, bây giờ lại gần mấy ông bạn giới thiệu.
Tôi muốn giới thiệu cho các bạn cô Elvira, để làm tan đi cái nghi ngờ và cái bất công ám ảnh các bạn lâu nay.
Bốn tay đàn ông tản đi lẫn vào các đôi đang say mê khiêu vũ. Nhưng thay họ, một nhóm các bà sang trọng thơm nước hương hoa và son phấn tiếp nối cuộc bình phẩm.
Cô có thể nói cho chúng tôi biết, cô Adelaida, ai là cô gái trẻ đã khoác tay ông Alvaro vào vũ trường?
Không, tôi không biết, thưa bà Laura. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ả. Hình như không phải người ở vùng này.
Rõ rồi, thật khiếp. Như một gái nhà quê chưa từng bao giờ đặt chân tới vũ trường. Có lẽ bà Rosalina biết cô ta.
Tôi ư, sao thế? Tôi mới thấy cô ta lần này là một.
Ông Alvaro có lần nói với tôi về một sắc đẹp nào đó.
Đúng, nhưng cũng chẳng phải ghê gớm gì.
Ông Alvaro là một người lập dị cầu kỳ. Những gì mới lạ đều làm ông ta cuồng lên.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nô tỳ Isaura của tác giả Bernardo Guimaraes. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.